This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà có rất là nhiều những người Việt Nam vào đây để xem, để biết được những cái tin tức ở Việt Nam như thế nào. Bản tin chi tiết xin được mời quý vị. Đầu tiên chúng ta nói về cái phi cảng Tân Sơn Nhất thưa quý vị. Đó. Ngày xưa người ta kêu là phi cảng Tân Sơn Nhất ha, còn bây giờ người ta kêu là cái cảng hàng không cảng hàng không từ cái viện sân cảng hàng không Tân Sơn Nhất để nói về du khách quốc tế phải mất khoảng 2 giờ để mà nhập cảnh tại phi cảng Tân Sơn Nhất. Mình tính nói theo cái từ ngày xưa nha, còn nếu mà nói theo từ bây giờ thì như vậy nè thưa quý vị, các đoàn du khách ngoại quốc đến phi trường Tân Sơn Nhất hoặc là cảng hàng không Tân Sơn Nhất thường phải chờ khoảng 2 giờ để mà làm thủ tục, gọi là thủ tục nhập cảnh đó thưa quý vị. Trên tờ báo Zin vào hôm qua ngày 17 tháng 12 đã dẫn phát biểu của ông Kenneth Atkinson, ông này ông giữ chức là phó chủ tịch của Hội đồng Tư vấn Du lịch gọi tắt là TAB tại hội nghị về hàng không du lịch do Báo Nhân dân của Việt Nam tổ chức. Tuy vậy, bản tin không làm rõ cái việc du khách ngoại quốc phải chờ đến 2 giờ để mà làm thủ tục nhập cảnh có phải là do nhân viên hải quan chậm chạp, thiếu kỹ năng hay hoặc là do cái phi trường Tân Sơn Nhất này đang quá sức chứa hành khách hay không. Ngoài ra thì cái số lượng quốc gia được miễn thị thực tức là miễn visa khi mà đến Việt Nam hiện chỉ có 24 nước. Thời hạn miễn thị thực cho cái nhóm khách này được ghi nhận là ít ỏi, chỉ có 15 ngày, gây rất là nhiều khó khăn cho những người đi du lịch kết hợp làm việc từ xa hay hoặc là họ nghỉ đông. Thưa quý vị, do vậy, tại cái sự kiện nêu trên thì ông Trương Gia Bình, ông này là trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân cho biết là đang đề nghị mở rộng cái danh sách các nước được miễn thị thực tới Việt Nam từ 24 lên đến khoảng 65 nước tương đương với Thái Lan. Đồng thời, thời hạn miễn thị thực cũng phải được mở rộng từ 15 cho đến 30 ngày hoặc là 45 ngày. Và cũng liên quan đến chủ đề này thì trên tờ báo Zin cũng đã dẫn lời ông Lương Hoài Nam. Ông Lương Hoài Nam này giữ chức là cựu tổng giám đốc hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines. Ông nói rằng là nếu mà nói là du lịch quốc tế mà có ba cái rào cản thì thứ nhất đó là visa, thứ nhì đó là visa và thứ ba cũng là visa. Thái Lan, đất nước cạnh tranh thị trường khách quốc tế với Việt Nam, đang miễn thị thực cho công dân của 65 nước và cái thời hạn miễn thị thực kéo dài đến 90 ngày, tức là 3 tháng. Thưa quý vị, chính vì những cái nguyên nhân kể trên mà theo ông Trần Đình Thiên, ông này ông già chuyên gia kinh tế, ông nói rằng là tuy Việt Nam tuyên bố mở cửa với quốc tế từ hôm 15 tháng 3 được cho là sớm nhất so với các nước ở trong khu vực ASEAN, nhưng mà đến cuối năm 2022 thống kê cho thấy Việt Nam phục hồi du lịch quốc tế chậm nhất trong số những cái nước mà bắt đầu phục hồi du lịch sau cái cơn đại dịch. Trên tờ báo Zin cũng đã dẫn lời giới chức của Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết là hồi cuối năm ngoái, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu là đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022. Và các thời điểm đó thì có ý kiến cho rằng 5 triệu khách là quá ít, riêng Sài Gòn đã hứa hẹn là đón 3 triệu khách rồi. Kết quả, đến cuối năm cả nước chỉ đón được vỏn vẹn có 3 triệu rưỡi lượt khách quốc tế mà thôi. Và cũng cái thời điểm này, theo TAB, Thái Lan đón được hơn 10 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022, mang lại doanh thu 16 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị. Long An phát giác hơn 1 tấn thịt chó trong quán mua từ bọn trộm chó. Thì thưa quý vị, tin ở Việt Nam, Long An cho hay là có khoảng 120 con chó đã chết và bị làm thịt, tổng cộng trên 1 tấn thịt, vừa được nhà chức trách của tỉnh Long An phát giác tại quán thịt chó QV ở cái huyện Đức Hòa. Theo tờ Thanh Niên hôm 17 tháng 12, do cái số lượng thịt chó nó quá nhiều đi, cho nên công an của huyện Đức Hòa phải cho vào thùng 13 cái thùng xốp ướp lạnh để mà chở về trụ sở để mà chờ xử phạt. Đó. Bắt xong phải là ướp lạnh số này nữa, quá nhiều đi. Đó. Để mà chở về cái đồn công an để mà xử phạt. Thì quý vị, cái sự việc được phát giác sau khi công an địa phương bám theo hai thanh niên chạy xe gắn máy có một cái biểu hiện nghi vấn ghé vào quán thịt chó QV. Khi công an dừng xe của hai người này để mà kiểm tra hành chánh, trên xe có một số con chó đã chết để được bỏ trong bao. Theo công an thì chủ quán QV là một thanh niên từ tỉnh khác đến. Người này thu mua chó từ các nơi, chủ yếu là chó bị bắt trộm để mà làm thịt và sau đó bán. Và đây là một trong những cái lần mà hiếm hoi công an phát giác ra cái số lượng, phải gọi là số lượng thịt chó khủng liên quan đến bọn trộm chó. Thưa quý vị, tại Việt Nam do không có cái luật, gọi là cái luật cấm ăn thịt chó, thì các quán thịt chó công khai hoạt động ở nhiều tỉnh thành trong lúc mà cái nguồn chó được hiểu là do bọn bắt trộm cung cấp cho. Do vậy, nhiều bi kịch xảy ra quanh cái nạn trộm chó khiến cho một số người thiệt mạng và những người khác phải đi tù. Một bản tin của tờ Thanh Niên vào hôm 7 tháng 12 cho biết bị cáo Lại Văn Thơ, 66 tuổi ở huyện Bình Chánh, Sài Gòn bị tòa án thành phố này kết án 16 năm tù cũng về tội gọi là giết người. Theo cáo trạng vào hồi tháng 9 của năm ngoái thì ông Thơ ông đã đánh một người nghi là trộm chó khiến cho nạn nhân nhảy xuống kênh và sau đó thì bị chết đuối. Nạn nhân trong vụ này là anh Võ Thành Trung, sau khi bị bố con ông Thơ chặn hỏi vây đánh do chở theo một con chó bắt ở ven đường, bèn nhảy xuống kênh 3 thuộc xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh của Sài Gòn. Thưa quý vị, đứng ở trên bờ thì ông Thơ, ông cầm cây tre quất để anh Trung không bơi vào bờ được. Anh Trung bị đuối sức, vùng vẫy kêu cứu và chìm xuống kênh thiệt mạng. Giáo nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do ngạt nước. Bản án được tuyên sau khi một hội đồng xét xử cho rằng cái hành vi đánh chết người của bị cáo Lại Văn Thơ là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới tính mạng của người khác đó, thưa quý vị. Vâng, Việt Nam Thiên Hà Sự là một cái chương trình mà Hòa Tính thực hiện với những cái bản tin phải gọi là không có vui chút nào hết trơn. Với một cái xã hội tại Việt Nam rất là nhiễu nhương, thưa quý vị, không có chuyện này cũng chuyện khác, hàng ngày hàng giờ trong tất cả mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Bà hiệu trưởng ở Đắk Nông điều nữ giáo viên đi tiếp rượu. Ủa, cái gì mà nó ngộ ngộ trong cái bản tin này vậy, thưa quý vị? Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Tin tại Đắk Nông, Việt Nam cho biết chính quyền của huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã xác nhận nhiều nội dung tố cáo bà Đỗ Thị Oanh, bà là giữ chức hiệu trưởng của trường mầm non Hoa Lan ở huyện này, là đúng sự thật. Theo như tờ báo Người Lao Động vào hôm 17 tháng 12, trước đó thì tập thể giáo viên của trường Hoa Lan đã gửi đơn tố cáo bà Oanh, bà này bà có một cái dấu hiệu gọi là sai phạm trong quản lý và quan hệ xã hội thiếu chuẩn mực nhà giáo. Cụ thể thì chính quyền của huyện Tuy Đức xác nhận chuyện bà Oanh, bà phân công nữ giáo viên đi uống bia uống rượu tiếp 6 đoàn khách VIP trong cái giờ hành chánh. Về cái cáo buộc này thì bà Oanh thừa nhận mình có rủ rê các giáo viên đi uống rượu và tiếp khách trong cái giờ hành chánh mỗi khi mà các đơn vị mời nhà trường tham dự. Ngoài cái sự gọi là tiếp rượu khách VIP, đó, khách VIP đó, thưa quý vị, thì bà Đỗ Thị Oanh này còn bị các nữ giáo viên tố cáo cái chuyện ép buộc họ phải đi hái cà phê để mà gây quỹ, la mắng kế toán viên tự ý tịch thu điện thoại cá nhân của giáo viên chỉ vì nghi ngờ họ lén ghi âm những cái sai phạm của bà. Đáng lưu ý là chính quyền của huyện Tuy Đức cho rằng một số những cái cáo buộc khác của giáo viên nhắm vào bà Đỗ Thị Oanh rằng đang xác minh và sẽ chuyển đến ủy ban kiểm tra của huyện ủy để mà xem xét, để mà xử lý theo cái quy định của đảng. Theo đó, bà Oanh gợi ý để được giáo viên tặng quà sinh nhật là vàng 4 số 9. Ngoài ra thì bà Oanh bị cho là có quan hệ bất chính với chủ tịch một xã ở tỉnh Đắk Nông. Bản tin trên tờ báo Người Lao Động đã không ghi nhận cái phản hồi của bà Đỗ Thị Oanh về các cáo buộc này. Liên quan đến cái việc bà Oanh điều những cái người nữ giáo viên đi tiếp rượu thì trên tờ báo Pháp Luật của thành phố Sài Gòn cho biết rõ hơn như sao bà Đỗ Thị Oanh thường xuyên đi uống rượu và phân công các giáo viên đi uống rượu tiếp khách trong các buổi tiệc tại công ty lâm nghiệp Nam Tây Nguyên. hai đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng của tỉnh Đắk Nông, Chi cục Hải quan cửa khẩu Bù Bờ Răng, Công an của tỉnh Đắk Nông. Đó. Trong số đó thì ông Nguyễn Ngọc Bình, ông chủ tịch của công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, xác nhận cái chuyện hàng năm công ty của ông đều mời bà Oan đến để mà dự sơ kết, tổng kết hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm. Mỗi lần bà Oan tham dự các sự kiện này đều dẫn theo một số giáo viên trong trường do bà làm hiệu trưởng đó thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Một bản tin tiếp theo, nhà cầm quyền Cộng sản tại Sài Gòn ở trong một cái thế gọi là có tiền không tiêu được, mà muốn tiêu thì lại không có tiền. Thưa quý vị, trên tờ báo Thanh Niên của ngày hôm qua, ngày 17 tháng 12, đã loan tin là ông Võ Văn Hoang, ông này giữ chức là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tại thành phố Sài Gòn, cho biết là nhà cầm quyền thành phố này đang ở trong một tình trạng có tiền mà không có tiêu được, nhưng mà muốn tiêu thì lại không có tiền để mà tiêu. Ông Hoang giải thích nhà cầm quyền trung ương đã quyết định dành cho Sài Gòn khoảng 146.000 tỷ đồng hồ cho cái kế hoạch đầu tư công. Nhưng mà cái số tiền này chỉ đủ để thành phố giải quyết những cái dự án, những cái công trình của cái nhiệm kỳ trước đó thôi. Cho nên, nhiệm kỳ này không có tiền để mà thực hiện các dự án. Nhà cầm quyền thành phố đưa ra một cái dự báo trong 5 năm tới, đó là thành phố này chỉ có thể thu 119.000 tỷ đồng nhưng mà lại không xác định được cái kế hoạch gọi là đầu tư công là như thế nào. Vì vậy, trong tương lai, nhà cầm quyền của thành phố Sài Gòn có khả năng sẽ có tiền, nhưng mà chắc chắn là phải xin ý kiến của nhà cầm quyền trên cái cấp trung ương. Đây chính là một cái điểm mà ông Ngoan gọi là có tiền mà không có tiêu được. Còn cái việc mà muốn tiêu nhưng lại không có tiền, là ở chỗ thành phố có rất là nhiều những cái dự án đầu tư có cái quy mô lớn như là nhà hát, như là bệnh viện, như là quảng trường, các tuyến metro với số tiền lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng Mỹ Kim. Thưa quý vị, đó. Nhưng mà theo cái quy định thì thành phố chỉ được để lại khoảng 70.000 tỷ đồng, mà cái số tiền này chỉ đủ làm cho một cái dự án metro thôi. Theo ông Hoang thì cái tiền đầu tư của cho Sài Gòn được lấy từ cái ngân sách của thành phố, không phải ngân sách của trung ương, cho nên thành phố cần được nhà cầm quyền trung ương cho một cái cơ chế, cũng như là cho một cái chính sách riêng cho cái thành phố này tự phát triển. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Một bản tin tiếp theo, chúng tôi muốn đề cập đến một cái ông quản lý thị trường Hà Nội. 4 lần bị điều tra mới truy tố được một cái giới chức quản lý thị trường Hà Nội. Bản tin chi tiết là, đúng vậy, phải mất đến 4 lần điều tra tới, điều tra lui, thì cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam mới ra được một cái kết luận điều tra. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành một cái cáo trạng truy tố ông Trần Hùng về cái tội gọi là nhận hối lộ. Theo như tờ báo VN Express vào hôm 16 tháng 12, thì ông Trần Hùng này, ông cựu cục phó của cái Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, bị cáo buộc là nhận 300 triệu đồng hồ tương đương 12.736 Mỹ Kim để mà bao che cái đường dây sản xuất sách giáo khoa giả, thưa quý vị. Tuy vậy, trên tờ báo này đã không làm rõ chi tiết vì sao mà cả cái Bộ Công an cũng như là cái Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải tốn nhiều thời gian điều tra cho cái vụ án này, và liệu có cái giới chức cấp cao nào đứng đằng sau ông Hùng hay không. Cáo trạng của vụ án cho hay hồi năm 2020, công ty Phú Hưng Phát đã bị đội quản lý thị trường kiểm tra rồi tịch thu hơn 27.300 cái quyển sách giáo khoa do không có cái hóa đơn cũng như là không có cái giấy tờ chứng minh cái nguồn gốc như thế nào. Vào cái thời điểm đó thì bà Cao Thị Minh Thuận là giám đốc của công ty Phú Hưng Phát biết ông Trần Hùng là người chỉ đạo cái việc kiểm tra, cho nên nhờ ông này gọi là giúp đỡ xử lý nhẹ coi. Ông Hùng đồng ý tha nhưng mà yêu cầu bà Thuận là phải tố giác một số những cái cơ sở in lậu. Bà Thuận nhờ ông Nguyễn Duy Hải làm môi giới để chi khoản tiền lót tay 300 triệu đồng cho ông Hùng, và sau đó thì ông Hùng ông hướng dẫn cho bà Thuận thay đổi cái lời khai về cái nguồn gốc, chuyển thành sách do người khác mang đến ký gửi thôi. Ngoài ra thì ông Hùng còn gọi điện chỉ đạo cho ông Lê Việt Phương, đội phó của quản lý thị trường 17, tạo điều kiện giúp đỡ cho Thuận theo cái hướng xử lý hành chính. Và cũng theo như tờ báo VN Express cho hay thì theo cái quá trình điều tra, ông Hùng không có thừa nhận cái hành vi gọi là nhận hối lộ. Tuy nhiên, viện kiểm sát cũng đã kết luận rằng đủ cơ sở chứng minh ông Hùng đã nhận 300 triệu đồng dựa vào cái kết quả thực nghiệm và nội dung dữ liệu trích xuất từ cái điện thoại của cái bà Thuận này. Trong cái vụ án này thì ngoài cái việc mà chi tiền cho ông Hùng thì bà Thuận còn phải chi thêm 330 triệu đồng hồ, tương đương 14.009 Mỹ Kim cho Việt Phương, Lê Việt Phương và đội quản lý thị trường 17 để mà công ty Phú Hưng Phát chỉ bị xử phạt hành chính thôi. Trong số những cái người bị cáo buộc nhận hối lộ trong cái vụ này, chỉ có gia đình bị can Phương là đã nộp cái số tiền bị công an cho rằng là thu lợi bất chính đó thưa quý vị. Và một bản tin để chúng ta có thể kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Cô nói về việc vấn đề tòa án thưa quý vị mà lùm xùm trong cái suốt cái khoảng thời gian vừa qua dưới Long An cũng như là trên cả toàn cõi Việt Nam đều biết, đó là vụ của ông Lê Tùng Vân. Thì ông Lê Tùng Vân sắp bị Long An cưỡng chế đi tù. Thưa quý vị, ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, vừa bị bà Trần Thị Kim Khánh, bà này giữ chức chánh án tòa án của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ký ban hành quyết định về việc thi hành bản án 5 năm tù mà trước đó tòa tỉnh này đã y án. Trong cái vụ án liên quan đến Tỉnh Thất Bồng Lai ở cái tỉnh Long An thì ông Lê Tùng Vân bị cáo buộc là cầm đầu và lợi dụng những cái quyền gọi là quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Từ cái phiên sơ thẩm đến cái phiên phúc thẩm diễn ra hồi đầu tháng trước, ông Vân này được cho tại ngoại do tại vì ông ca tuổi cao sức yếu. Trên tờ báo Zin vào hôm 16 tháng 12 không cho biết cụ thể là ông Vân sẽ phải đi tù từ ngày nào. Tuy vậy, báo này cũng vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại cái cáo buộc của công an huyện Đức Hòa rằng ông Lê Tùng Vân đã biến cái căn nhà của bà Cao Thị Cúc tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa thành một cái cơ sở là cơ sở tu tại gia lấy tên là Tỉnh Thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Các bài đăng video clip thu hút dư luận công luận của những cái người ở Tỉnh Thất Bồng Lai đã bị tòa án huyện Đức Hòa quy kết đó là tuyên truyền kích động xúc phạm uy tín của công an huyện Đức Hòa và làm ảnh hưởng an ninh chính trị trật tự xã hội ở địa phương. Đáng nói là công an của tỉnh Long An chưa dừng lại cái việc đẩy ông Lê Tùng Vân vào tù mà còn đang tiếp tục làm thêm án để mà ông phải chịu thêm cái án tù khác ở cái tuổi 90 rồi. Theo như tờ báo Thanh Niên vào hôm 8 tháng 12 thì cơ quan an ninh thuộc cơ quan điều tra công an của tỉnh Long An đang thông báo tìm bị hại trong cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tỉnh Thất Bồng Lai. Cụ thể phía công an tiếp tục cáo buộc ông Lê Tùng Vân và những cái người ở Tỉnh Thất Bồng Lai giả chùa, giả sư, giả nơi nuôi trẻ mồ côi để mà đăng thông tin kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân ở Việt Nam và ngoại quốc. Ngoài ra thì mới đây, thưa quý vị, công an của tỉnh Long An còn cưỡng chế lấy cái mẫu DNA đối với những người ở Tỉnh Thất Bồng Lai để mà khép thêm cái tội gọi là loạn luân nữa, nhưng mà cho đến bây giờ chưa thấy có một cái động thái nào để mà khép cho họ cái tội đó cả thưa quý vị. Và với cái bản tin để nói về ông Lê Tùng Vân cũng như là Tỉnh Thất Bồng Lai, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ đã kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn.